Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 7 tháng 9 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về phần thứ hai bài phỏng vấn Đức Hồng y Christoph Sonnborn, Tổng giám mục Vienne Áo Quốc, sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Trong bài huấn dụ sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng mục đích của con người là trở nên giống Thiên Chúa. Tiếp tục trình bày giáo huấn của Thánh Giáo phụ Gregorio Nazianze, Đức Thánh Cha nói rằng mục đích của con người là trở nên giống Thiên Chúa xuyên qua tình yêu, sự hiểu biết và thực thi các nhân đức. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cảnh cáo rằng Liên Thánh không phải là chuyện nhất thời, mà là một cuộc hành trình liên tục, một cam kết suốt đời, bởi vì con người không bao giờ có thể trở nên hoàn toàn giống Thiên Chúa. Lịch sử của mỗi tâm hồn là lịch sử của một tình yêu luôn mở ra với những chân trời mới. Trong cuộc hành trình này, Chúa Kitô vừa là mẫu mực vừa là thầy dạy, chỉ cho chúng ta thấy được hình ảnh tuyệt vời của Thiên Chúa. Ôn lại giáo huấn của Thánh Gregorio, Đức Thánh Cha nói rằng Kitô hữu là người mang tên Chúa Kitô, và ai mang tên của Ngài cũng phải nên giống như Ngài. Nhưng Chúa Kitô, như thánh nhân dạy, cũng hiện diện trong người nghèo. Do đó thánh nhân mời gọi mọi người hãy nhìn nhận phẩm giá của người nghèo, bởi vì họ là hiện thân của Đấng Cứu Thế. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, con đường của Thiên Chúa là con đường đi qua sự cầu nguyện và tâm hồn trong sạch, cũng như tình yêu thương đối với người khác. Tình yêu thương là đường dẫn đến Thiên Chúa. Trong những lời chào thăm trước 16.000 người tập trung trong quảng trường Thánh Phaero sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đặc biệt chú ý đến các nữ tu thời sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta nhân dịp tưởng niệm 10 năm qua đời của mẹ. Đức Thánh Cha nói với các nữ tu như sau: cuộc sống và chứng tá của người môn đệ đích thực này của Chúa Kitô là một lời mời gọi cho các chị cũng như toàn thể giáo hội hãy luôn trung thành phục vụ Chúa qua những người nghèo khổ và yếu đuối nhất trong xã hội. Nhân dịp này, cha Brian Colo Di Chuk, cáo thỉnh viên vụ án phong trần phước cho mẹ Teresa, lại dâng lên Đức Thánh Cha tuyển tập "Hãy đến và trở thành ánh sáng của ta". Đây là tuyển tập gồm những lá thư của mẹ Teresa, qua đó người ta được biết rằng mẹ đã trải qua những năm tháng dài trong tâm tối của tâm hồn. Mẹ Teresa đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong trần phước hồi năm 2003, chỉ mới 6 năm sau khi qua đời. Tin Albany. Cũng liên quan đến mẹ Teresa Calcutta, Albany đã long trọng tưởng niệm 10 năm mẹ Teresa qua đời. Hôm thứ Tư vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 10 năm mẹ Teresa qua đời, Albany đã tổ chức tưởng niệm với nhiều cuộc triển lãm, một thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Tirana và một buổi hòa nhạc tại dàn nhạc giao hưởng quốc gia. Nhân dịp này, Thủ tướng Albany ông Sali Berisha đã đến viếng thăm ngôi nhà nơi mẹ đã từng sinh sống với gia đình. Thủ tướng Albany đã tuyên bố như sau: mẹ Teresa, người Albany đã chinh phục trái tim của toàn thể nhân loại và các công dân của toàn thế giới bằng sức mạnh tinh thần của mình, là niềm vinh dự của dân tộc chúng tôi. Dưới thời Cộng sản, mẹ Teresa không được phép về thăm quê hương. Nhà độc tài Anwar Hoxha cũng không cho phép người mẹ già của mẹ được ra nước ngoài. Mẹ Teresa chỉ được trở về quê hương và viếng mộ của thân mẫu và người em gái lần đầu tiên vào năm 1989. Năm 1993, nhân chuyến viếng thăm Albany lần đầu tiên của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, mẹ đã trở về quê hương một lần nữa và vài tháng sau đó, cùng với các nữ tu khác, đến đây thành lập cộng đồng đầu tiên. Đức cha Rod Nyedita, Tổng giám mục Tirana cho biết, lúc sinh thời, mẹ mong ước đừng ai dựng tượng hay tổ chức những sinh hoạt rầm rộ, mà hãy làm những việc nhỏ bé. Tin Áo Quốc. Hôm nay, mùng 7 tháng 9, Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Áo Quốc. Theo phòng báo chí Trung ương Áo cho biết, đã có khoảng 1.600 ký giả, phần lớn từ Âu Châu, đăng ký theo dõi chuyến viếng thăm. Theo các con số thống kê, khoảng 62% dân Áo cho rằng Giáo hội Công giáo vẫn còn là tổ chức quan trọng đối với họ. 59% người Áo tin tưởng nơi Đức Giáo hoàng, nhưng 26% cho biết họ không còn tin tưởng nơi ngài nữa. Cũng theo một cuộc thăm dò mới đây thì khoảng 40% những người được hỏi không màng đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Chỉ có 3% cho biết sẽ đích thân đi gặp Đức Giáo Hoàng và 39% ở nhà để theo dõi trên truyền hình. Theo dự trù sẽ có 3 cuộc biểu tình chống lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cảnh sát cho biết sẽ có khoảng 1.000 người trẻ thuộc đảng xã hội xuống đường vì cho rằng giới truyền thông đã quá thổi phồng tầm quan trọng của chuyến viếng thăm. Những người tự xưng là Kitô hữu tự do, tức có chủ trương chỉ sống theo 80 phút thật, cũng sẽ biểu tình. Họ không chấp nhận danh xưng Kitô dành cho các giáo hội Công giáo và Tin lành. Ngoài ra, phong trào có tên là Chúng tôi là giáo hội, gồm những người chuyên phê bình giáo hội hiện nay, cũng kêu gọi biểu tình vào ngày Chủ nhật tới. Sẽ có khoảng 2.200 cảnh sát viên được huy động để bảo đảm an ninh trật tự từ thứ Sáu cho đến Chủ nhật. Đức Benedicto là vị giáo hoàng thứ 3 đến viếng thăm nước Áo trong vòng 225 năm nay. Năm 1782, vào giai đoạn đầy căng thẳng do tham vọng của hoàng đế Joseph đệ nhị, Đức Giáo hoàng Pio thứ 6 đã đến Vienna. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đến thăm Áo quốc 3 lần trong những năm 1983, 1988 và 1998. Nơi xứ sở của thiên tài âm nhạc Mozart, ngay cả các đức giám mục cũng góp tiếng hát của mình. Trong một đĩa CD ra mắt nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, 17 vị giám mục của nước Áo đã góp giọng bằng tiếng Đức và tiếng Latin trong những ca khúc về Đức Mẹ. Quả thực, các đức giám mục Áo nêu gương trong việc cầu nguyện bởi vì hát là cầu nguyện hai lần. Tin liên quan đến Syria. Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của Syria trong việc đón tiếp người tị nạn Iraq. Một thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Phó Tổng thống Syria, ông Farouk al-Sharaa. Trong cuộc gặp gỡ, Phó Tổng thống Syria đã chuyển đến Đức Thánh Cha một sứ điệp của Tổng thống Bashar al-Assad. Cũng theo nguồn tin từ tòa thánh, sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, ông al-Sharaa đã gặp gỡ với Đức Cha Dominic Mambati, Thứ trưởng Ngoại giao của tòa thánh. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh nói rằng Đức Thánh Cha đã đánh giá cao các nỗ lực của Syria trong việc đón tiếp hàng trăm ngàn người tị nạn Iraq. Ngoài ra, qua các cuộc gặp gỡ trên đây, tòa thánh cũng đề cập đến tình trạng của các tín hữu Kitô tại Syria, cũng như kêu gọi nước này tích cực góp phần giải quyết cơn khủng hoảng hiện nay tại Trung Đông. Tin liên quan đến Anh Quốc. Tòa Thánh gọi việc Anh Quốc cho phép sản sinh phôi thai lai giống giữa người và thú vật là một hành động quái ác. Được biết, hôm thứ Tư vừa qua, thẩm quyền Anh Quốc về việc sinh sản đã bật đèn xanh cho phép các nhà nghiên cứu tạo phôi sinh từ DNA của con người và noãn xào của thú vật. Mục đích của việc sản sinh này là để nghiên cứu hầu chữa trị những căn bệnh bất trị của con người. Đức cha Elio Correggia, chủ tịch hàng lâm viện tòa thánh về sự sống, đã gọi đây là một hành động quái ác chống lại phẩm giá của người. Giáo hội Công giáo vẫn luôn chống lại bất cứ một hành động lèo lái nào đối với các phôi thai mà giáo hội xem như những con người với đầy đủ bản tính con người. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lập trường của giáo hội Công giáo như sau. Giáo hội luôn cổ võ các cuộc nghiên cứu khoa học, với điều kiện là các cuộc nghiên cứu đó không xúc phạm đến con người, mà phẩm giá luôn là điều bất khả xâm phạm ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ hai bài phỏng vấn Đức Hồng Y Christoph Sonborn, Tổng giám mục Viên, Áo Quốc. Hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto lên đường viếng thăm Áo Quốc. Trọng tâm của chuyến viếng thăm là cuộc hành hương đến trung tâm Thánh Mẫu Maria Zell nhân dịp kỷ niệm 850 năm thành lập. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Christoph Sonborn, Tổng giám mục Viên, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, đã dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenit một cuộc phỏng vấn. Qua đó, Ngài giải thích về chủ đề của chuyến viếng thăm cũng như ý nghĩa của cuộc hành hương Maria Zell và vài khía cạnh mục vụ của chuyến viếng thăm. Giải thích về chủ đề của chuyến viếng thăm hướng nhìn về Chúa Kitô. Đức Hồng Y Tổng giám mục Viên nói đến những lĩnh vực mà Chúa Kitô cần hiện diện hơn cả. Đức Hồng Y Sanborn nói như sau: Tôi nghĩ rằng không phải ngày nay Chúa Giêsu ít hiện diện giữa chúng ta hơn ngày xưa. Ngày nay có lẽ Ngài hiện diện một cách vô danh hơn, ít dễ cảm nhận hơn. Nhưng theo Đức Hồng Y, có ba lĩnh vực trong đó chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Giêsu một cách tích cực hơn. Trước hết, Ngài hiện diện trong lời Ngài. Đây là lý do tại sao Đức Thánh Cha Benedicto đã viết một cuốn sách về Chúa Giêsu, đặt trọng tâm vào lời của Chúa, sự rao giảng và giáo huấn của Ngài. Chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô trong lời Ngài. Trong cuốn sách về Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha mong muốn ngày càng có nhiều người cởi mở tâm hồn để lắng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh hơn. Đây cũng chính là chủ đề của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới lần tới. Lĩnh vực thứ hai, trong đó chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Kitô, chính là các bí tích, tức những dấu chỉ Ngài đã ban cho chúng ta để được tiếp xúc với Ngài. Tất cả mọi bí tích đều hướng về bí tích của sự hiện diện thực hữu của Ngài là Thánh Thể. Tất cả mọi bí tích đều chạm đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của con người và đều đặt con người vào tương quan với Chúa Kitô. Lĩnh vực thứ ba, trong đó con người có thể gặp gỡ Chúa Kitô, chính là gặp gỡ Ngài trong người nghèo. Chúa Kitô không những gặp gỡ người nghèo, Ngài còn tự đồng hóa với người nghèo. Chúng ta đọc được điều đó trong bài diễn văn chung luận của Chúa Giêsu, được ghi lại trong chương 25 có tin mừng theo Thánh Matthew. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Vienna, đây chính là những cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô mà Đức Thánh Cha muốn nói đến khi Ngài kêu gọi chúng ta hướng sự chú ý vào Chúa Kitô. Mục đích chính của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Áo lần đầu tiên này chính là hành hương đến trung tâm Thánh Mẫu Maria Zella. Được hỏi về tầm quan trọng của trung tâm này đối với đời sống đức tin, Đức Hồng Y Sanborn giải thích như sau. Chủ đề hướng nhìn về Chúa Kitô được cảm hứng một cách sâu xa từ chính Maria Zella. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Vienna, bức tượng Đức Mẹ bằng gỗ có từ 850 năm nay tại Maria Zella chỉ là một bức tượng nhỏ, không màu mè hào nhoáng, không có y phục mỹ miều như chúng ta thường thấy trong các bức tượng khác của Đức Mẹ. Nhưng chính xuyên qua vẻ đơn sơ ấy mà người ta phải nhận ra tất cả mầu nhiệm của Mẹ Thiên Chúa. Trong tư thế ngồi, Mẹ đang bồng hài nhi. Trên tay hài nhi có một quả táo, tượng trưng cho vương quốc thần linh. Một ngón tay Mẹ chỉ về hài nhi. Với cử chỉ này, Mẹ muốn lặp lại với nhân loại những lời mà Mẹ đã nói cách đây 2000 năm tại tiệc cưới Cana. Hãy làm tất cả những gì Ngài bảo làm. Quả thật, Mẹ dạy chúng ta hãy hướng về Chúa Kitô. Mẹ nhìn chúng ta nhưng lại mời gọi chúng ta nhìn về Chúa Kitô. Một cách nào đó, Mẹ như muốn nói với chúng ta, hãy nhìn theo hướng này, hãy nhìn về con Mẹ. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Vienna nói rằng, đây cũng chính là ý nghĩa của khẩu hiệu Totus Tuus mà Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã chọn cho triều đại của Ngài. Theo Đức Hồng Y Sanborn, câu này có nghĩa là qua Mẹ đến với Chúa Kitô. Mẹ Maria chỉ cho chúng ta con đường để đi theo. Ngoài chủ đề của chuyến viếng thăm và cuộc hành hương đến Maria Zella, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo cũng nói đến một trong những vấn đề nhức nhối nhất hiện nay trong xã hội Áo. Đó là nạn sút giảm dân số. Thật ra đây cũng là vấn đề chung của toàn Âu Châu. Theo Đức Hồng Y, đây là tiếng không mà xã hội Âu Châu đang nói với tương lai. Ngài nói như sau. Trong 40 năm qua, Âu Châu đã 3 lần nói không với tương lai. Lần thứ nhất bằng viên thuốc ngừa thai, lần thứ hai bằng hành động phá thai, và lần thứ ba bằng hôn phối của những người đồng tính luyến ái. không kể đến khía cạnh luân lý của vấn đề. Những tiếng không này là một tiếng không với tương lai. Đối lại với tiếng không với tương lai ấy, chỉ có thể là tiếng có với sự sinh sản. Theo Ngài, ngày càng có nhiều người bắt đầu ý thức về vấn đề này. Ngài cho biết, trong kỳ hè vừa qua, Ngài đã nghỉ vài ngày trong một gia đình trẻ có 6 đứa con. Ngài nói rằng, đó là hình ảnh của tương lai xã hội áo. Tương lai, hy vọng và sự sống nằm trong đó. Chính từ đó mà xã hội mới có thể nuôi dưỡng được những tình cảm tốt đẹp như tình liên đới, sự tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo khẳng định như sau. Chính trong những gia đình đông con như thế mà chúng ta tìm thấy những giá trị mà chúng ta đang cần đến để có thể sống và yêu thương. Chính nơi đó mà chúng ta học sống. Thật vô phúc cho một xã hội, trong đó những giá trị trên đây đã bị đánh mất, bởi vì xã hội này trở nên xấu xa và độc ác. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tinh thần đích thực của 10 giới răn, nền tảng của luân lý Kitô giáo. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trái với điều thường bị ngộ nhận, dân Do Thái đã không bao giờ quan niệm rằng Thiên Chúa trừng phạt họ vì tội lỗi của họ. Đúng hơn, họ xem sự trừng phạt mà họ phải gánh chịu như một nối dài hay hậu quả của chính tội lỗi của họ. Chẳng hạn, nếu họ thấy mình bị xã hội ruồng bỏ vì đã làm chứng gian, thì họ tin rằng hành động ấy không phải là một sự trừng phạt đến từ Thiên Chúa, mà chỉ là hậu quả của chính việc làm chứng gian của họ mà thôi. Không quan niệm sự trừng phạt đến từ Thiên Chúa, người Do Thái cũng tin rằng phần thưởng không hề bởi Thiên Chúa. Sự thịnh vượng là kết quả tự nhiên của cách ăn ở của họ mà thôi. Quan niệm về luân lý và thế giới của Cựu Ước là một cái nhìn tự nhiên và ích lợi. Người Do Thái xem luân lý là một điều tự nhiên có lợi cho con người. Họ không xem luân lý như một bộ luật được chính Thiên Chúa ban bố để phân định ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Đối với người Do Thái, Thiên Chúa ban bố lệ luật không phải để tìm kiếm lợi lộc hay vui thỏa cho Ngài, mà vì lợi ích cho con người. Chính nhờ lệ luật mà con người được tự do và hạnh phúc hơn. Trong truyền thống Kitô giáo, nhiều nhà thần học cũng đã có cái nhìn tương tự. Thánh Thomas Tiến sĩ chẳng hạn cho rằng, không có cách cư xử nào của con người làm Phật lòng Thiên Chúa cho bằng khi chính con người tự hãm hại hay hãm hại người khác. Điều xúc phạm đến Thiên Chúa không hẳn là thái độ bất tuân đối với lệ luật. Thiên Chúa không phải là một nhà lập pháp tự ái, dễ cảm thấy bị tổn thương vì lề luật của mình không được tuân thủ. Đúng hơn, như Thánh Thomas đã nói, Ngài chỉ bị xúc phạm khi con người gây tổn thương cho chính mình. Phúc lợi của con người chính là đối tượng của sự khôn ngoan và tình yêu của Thiên Chúa. Đây là tinh thần đích thực của lề luật, mà vì một lý do nào đó chúng ta chưa quan tâm tới đủ. chúng ta vẫn nghĩ rằng lề luật được Thiên Chúa áp đặt vì lợi ích riêng của Ngài. Kỳ thật, Thiên Chúa thiết lập lề luật là vì lợi ích của con người. Trong lịch sử Kitô giáo, cái nhìn này không hoàn toàn bị đánh mất. Chẳng hạn, trước và trong thời kỳ cải cách của Tin Lành, 10 giới răn đã trở thành khí cụ quan trọng nhất trong giáo huấn luân lý của Kitô giáo. 10 giới răn quan trọng đến độ đã có thể thế chỗ cho 7 mối tội đầu, vốn đã ngự trị trong giáo huấn luân lý của giáo hội trong suốt 8 thế kỷ. Bất cứ ai sống theo đạo lý cũng đều biết rằng luật luân lý nền tảng vẫn luôn luôn là làm lành tránh dữ. Nhưng vì nhiều lý do lịch sử, từ thế kỷ thứ 5 trở đi, giáo hội lại nhấn mạnh rằng việc tránh tội là bổn phận luân lý nền tảng, và nếu phạm tội thì việc xưng tội cũng là bổn phận hàng đầu. Vì xem việc xa lánh tội lỗi là đòi hỏi luân lý nền tảng nhất, cho nên người ta không xem trọng bổn phận phải làm việc thiện. Từ thế kỷ thứ 5 và thứ 6 trở đi, để giải tội, các linh mục lại được hướng dẫn bởi những thủ bản, trong đó có ghi rõ việc đền tội cho mỗi thứ tội. Dĩ nhiên, những thủ bản này được sắp xếp theo thứ tự của 7 mối tội đầu. Vào thế kỷ thứ 15, phản ứng lại với nền luân lý đặt trọng tâm vào việc tránh tội này, một số nhà thần học đã quay về với 10 giới răn mà họ gọi là đá tảng của đạo đức Kitô giáo. Một thế kỷ sau đó, trong thời cải cách, Martin Luther, Jean Calvin và chính cộng đồng Trento cũng đã quay về với 10 giới răn như là nền tảng chính của giáo huấn luân lý. Sự trở về với 10 giới răn cũng đồng nghĩa với một khước từ mạnh mẽ đối với việc lấy 7 mối tội đầu làm trọng tâm của luân lý Kitô giáo. Trước hết, không phải 7 mối tội đầu, mà chính là 10 giới răn, vì được mặc khải trong Kinh Thánh, cho nên mới diễn tả ý muốn của Thiên Chúa. Thứ đến, không như 7 mối tội đầu, 10 giới răn không chỉ đưa ra những cấm chỉ tiêu cực, mà còn đề ra những mệnh lệnh tích cực. Cuối cùng, trừ tội kiêu ngạo, các mối tội đầu đều chỉ nói đến sự xúc phạm đến con người mà thôi. 10 giới răn thì trái lại, nhấn mạnh đến mối tương quan của con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Người có công nhất trong việc nêu bật tinh thần đích thực của 10 giới răn hẳn phải là nhà cải cách Tin Lành Martin Luther. Trong cuốn giáo lý dày trên 100 trang, ông đã dành gần một nửa để nói về 10 giới răn. Trong những giải thích về 10 giới răn, Martin Luther không nhấn mạnh đến những hành động bên ngoài cho bằng nội tâm con người và những mối tương quan giữa người với người. Nói cách khác, đối với Martin Luther, trọng tâm của 10 giới răn chính là trái tim con người. Chẳng hạn, ông viết về giới răn thứ nhất như sau: nơi nào trái tim con người hài hòa với Thiên Chúa, và giới răn này được tuân giữ, thì lúc đó các giới răn khác cũng được kiện toàn. Nói chung, kể từ cuộc cải cách của Tin Lành và Công đồng Trento, Công giáo cũng như Tin Lành đều quay trở về với 10 giới răn như là nền tảng của luân lý Kitô giáo, và nhấn mạnh đến nội tâm hơn là hành động bên ngoài, đồng thời khởi đi từ mối tương quan với Thiên Chúa, để hướng đến quan hệ giữa người với người. 10 giới răn là đá tảng của luân lý Kitô giáo, bởi vì chúng diễn tả quyền chủ tể và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Đọc lại việc Môi-se đón nhận 10 giới răn từ Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng quyền chủ tể và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa là một. Chỉ khi nào nhận ra bàn tay săn sóc chở che của Thiên Chúa, người Do Thái mới đặt tất cả tin tưởng vào sự dẫn dắt của người. Và như vậy, nếu Thiên Chúa có thiết lập quyền chủ tể của người trên họ, là cũng chỉ vì ích lợi của họ mà thôi. tuân giữ 10 giới răn của Thiên Chúa là cách thế để đi vào sự hiện diện của Thiên Chúa tình yêu. Cũng như Môi-se lúc còn trên núi, chúng ta cũng nhìn lên Thiên Chúa quan phòng xuyên qua 9-10 giới răn. Nhìn cái nhìn ấy chỉ có thể có với những người có niềm tin, tức những ai biết nhìn nhận quyền chủ thể của Thiên Chúa và dân người. Làm như thế, chúng ta thấy rằng chỉ bằng lời cầu nguyện và tâm tình thành tín, chúng ta mới có thể nắm bắt được đá tảng của luân lý Kitô giáo. Và từ cái nhìn ấy, chúng ta quay trở về với bổn phận luân lý nền tảng là làm lành, lánh dữ vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc sách Đức Giáo Hoàng, Chúa Giêsu thành Nazareth, những cảm nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần. Tôi vừa được hân hạnh đọc qua cuốn sách Chúa Giêsu thành Nazareth. Tác giả sách là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sách khổ lớn dày hơn 400 trang. Một phần lớn sách này được viết trước khi tác giả lên ngôi giáo hoàng. Tôi đọc bản dịch bằng tiếng Pháp. Đọc sách này tôi phải rất tập trung, vất vả khơi lại trí nhớ, luôn vận động hứng thú đi tìm và không ngừng nắm vững đường dây suy tư của tác giả. Thực tình, tôi chưa tiếp thu được hết kho tàng trí thức này, vì đây là một kho báu chất chứa nhiều quan niệm quý, có liên hệ đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu cần nói một vài cảm tưởng đơn sơ về dòng suy tư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong sách này, thì tôi xin mạo muội diễn tả như sau. Điểm thứ nhất, một suy tư mang chiều sâu rất khác thường. Cuốn sách này nói về Chúa Giêsu hơn là nói với Chúa Giêsu, nghĩa là nói về Chúa Giêsu trong lịch sử và trong đức tin. Để nói về Chúa Giêsu, cuốn sách đã đào bới các tài liệu sâu xa từ Cựu Ước đến Tân Ước, các nguồn thần học xa xưa, các chứng từ trong lịch sử các tôn giáo, các dấu vết trong phụng vụ và nghệ thuật thánh. Môn giáo phụ được Ngài nghiên cứu đặc biệt. Tài liệu nào cũng được trích dẫn rõ ràng minh bạch, kèm theo những lượng giá chặt chẽ. Sau khi đi sâu vào các lĩnh vực nghiên cứu, người đọc có thể bị choáng váng trước sự hiểu biết sâu sắc tinh vi của tác giả tập sách. Ngài ví như người chịu khó đi tìm sâu các luồng nước ngầm dẫn tới điểm hẹn là Chúa Kitô. Điểm thứ hai, một suy tư mang chiều rộng đáng mến phục. Cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề có liên hệ đến cuộc đời Chúa Giêsu, như việc Chúa Giêsu chịu phép rửa, việc Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc, bài giảng của Chúa Giêsu trên núi, việc Chúa Giêsu cầu nguyện, sứ điệp của các dụ ngôn, những hình ảnh lớn mà Chúa Giêsu đã dùng, những gì Chúa Giêsu khẳng định về chính mình, những môn đệ của Chúa Giêsu. Mỗi vấn đề nêu lên đều được bàn rộng với các ý kiến khác nhau của nhiều tác phẩm đương thời và của các thế kỷ trước. Điều đó đòi phải đọc nhiều. Tôi thấy tác giả cuốn sách đã có một tầm hiểu biết rất rộng qua việc Ngài phân tích nhiều tác phẩm nổi tiếng thuộc nhiều ngôn ngữ. Ngài ví như con ong biết bay xa, rút mật từ các thứ hoa quý của nhiều rừng văn học tôn giáo. Điểm thứ ba, một suy tư mang chiều kích căn bản. Vì nói về Chúa Giêsu, nên sách này dựa trên căn bản cốt yếu là Kinh Thánh. Thử đếm những chỗ trích dẫn Cựu Ước, người ta có thể ước chừng hơn 150. Thử đếm những chỗ trích dẫn Tân Ước, người ta thấy rõ số lượng trên 600. Khi đọc cuốn sách có căn bản là Kinh Thánh, người ta dễ cảm thấy một môi trường linh thiêng lắng dịu. Hơn nữa, khi cuốn sách có những suy tư dựa trên Kinh Thánh, lại khéo đưa người ta đến nhận định bản tính của các nhân vật và các vấn đề, thì người đọc sẽ dễ được an lòng. Thí dụ, Chúa Giêsu là ai? Các môn đệ là ai? Hạnh phúc thực là gì? Cái là ở đây rất quan trọng. Điều quan trọng đó được suy tư trên Kinh Thánh để trả lời. Các trường hợp như vậy, người đọc cảm thấy sung sướng vô vàn. Điểm thứ tư, một suy tư mang sự sống thiêng liêng tìm gặp Chúa. Cuốn sách này tuy chủ yếu nói về Chúa, nhưng suốt hành trình suy tư, người viết đã khéo léo gợi ý cho người đọc tự ý tìm Chúa và nói với Chúa. Vì Chúa Giêsu trong sách này mang dung mạo con người, mà khải Chúa Cha giàu lòng thương xót, người rất gần gũi, luôn kêu gọi, mãi mãi đợi chờ. Chúa Giêsu trong cuốn sách này đã, đang và sẽ dẫn đưa con người về với Chúa Cha. Chúa Giêsu trong cuốn sách này muốn tặng mọi người hạnh phúc thực. Người chia sẻ thân phận con người với mọi người. Người cùng với mọi người thiện chí, biến đổi cho mọi sự thành lời cầu nguyện, kể cả những khổ đau. Chúa Giêsu trong cuốn sách này đã được nội tâm hóa trong tác giả một cách mật thiết phi thường. Điểm thứ năm, một suy tư mang dấu ấn riêng của tác giả. Sách Chúa Giêsu thành Nazareth có nhiều nét giống các sách khác bàn về Chúa Giêsu, nhưng suy tư trong cuốn sách này vẫn có nét riêng của tác giả. Nét đó làm nên dấu ấn riêng, độc đáo của tác giả. Dấu ấn riêng đó được nhận ra trong một thao thức của tác giả suốt hành trình suy tư. Thao thức đó là tìm ra chân lý và tình thương trong dung mạo của Chúa Giêsu. Đó là dấu ấn về nội dung. Ngoài ra người ta dễ dàng nhận ra một dấu ấn khác trong sách suy tư. Suy tư nói đây là một thứ suy tư phản tỉnh nội tâm. Tác giả không ngừng cảnh giác với mọi thứ chấp nhận ngây thơ. Trái lại, Ngài đặt vấn đề, tìm các nguồn tài liệu cần thiết, rồi phân tích, đối chiếu, phê bình, đôi khi phản tỉnh với chính mình một cách nghiêm khắc và khoa học. Đọc sách này, người ta không thể lẫn lộn tác giả với các tác giả khác. Nội dung đúng là mang dấu ấn Joseph Ratzinger, Benedicto thứ 16. Cách suy tư cũng đúng là mang dấu ấn Joseph Ratzinger, Benedicto thứ 16. Đọc xong cuốn sách Chúa Giêsu thành Nazareth, tôi vui mừng cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh một vị giáo hoàng như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Với đạo đức cao sâu và với trí thức sâu rộng, Ngài là người Chúa chọn và sai vào vườn nho Chúa để đáp ứng nhu cầu thời đại. Tuy với trình độ đạo đức và tri thức rất cao, tác giả cuốn sách luôn tỏ ra khiêm tốn, bình dị. Sau cùng tôi có cảm tưởng là Đức Thánh Cha, khi phát hành cuốn sách công phu này, chỉ có mục đích là giới thiệu Chúa Kitô và kêu mời mọi người. Hãy đến với Chúa Giêsu, hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu, hãy cùng đi với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy sốt sắng đáp lại lời Ngài mời gọi. Xin nhớ cầu nguyện cho Ngài, và cũng nên bắt chước cách làm việc của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần sau khi đọc tập sách của Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu thành Nazareth. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, cách săn sóc của giai đoạn 7, giai đoạn trưởng thành. Nếu muốn trở nên trưởng thành về mọi mặt, cần phải có kinh nghiệm. Kinh nghiệm cho chúng ta cảm nghiệm, và cảm nghiệm giúp chúng ta biết săn sóc những người chung quanh như thế nào cho hợp tình và hợp lý. Về lý, họ không cảm nhận được sự bắt ép hay bị dùng áp lực, và sự nhận ân huệ của họ không phải là bán đi tự do. Về tình cảm, họ dễ chấp nhận hơn và giúp họ phá tan mặc cảm thụ nhận. Khi chúng ta thực sự có kinh nghiệm và cảm nghiệm, cách săn sóc của chúng ta mới có thể đem hữu ích cho những người chung quanh. Khi họ cảm thấy cách săn sóc của chúng ta đem lại hạnh phúc cho họ và họ không đánh mất tự do, lúc đó họ mới cảm thấy họ được tôn trọng. Khi nói về cảm nghiệm, Thiên Phúc kể lại câu chuyện sau đây. Một nhóm sinh viên tổ chức tham quan mỏ than Scottish ở Anh Quốc. Mỗi sinh viên được phát nón bảo hộ của thợ mỏ. Đằng trước nón có gắn bóng đèn nối với một bình điện đeo ở thắt lưng. Người hướng dẫn đưa họ vào buồng thang máy xuống tận đáy hầm than. Tới nơi, ông đề nghị các sinh viên bật đèn trên nón bảo hộ vì con đường dẫn đến nơi khai thác tối đen như mực. Mái vòm chỉ cao 1-2 mét, nên mọi người phải cúi rạp xuống di chuyển. Than được chở trên băng tải và đổ vào các toa trên đường rầy. Ngay trước khi nhóm sinh viên đến khu khai thác, người hướng dẫn nói, các bạn hãy tắt hết tất cả các đèn trên nón. Mọi người đều làm theo, không thấy gì cả. Mọi vật đều một màu đen. Trong tăm tối, người thợ mỏ nói, hãy cố gắng nhìn kỹ vào ngón tay của bạn, chẳng ai thấy gì cả. Một vài người bắt đầu sợ hãi, rồi người thợ mỏ nói một câu mà sinh viên không bao giờ quên được. Đây là tình trạng của những người mù. Tất cả các sinh viên đều hiểu ra, bị mù thì không bao giờ thấy được ánh sáng ban ngày hoặc bất cứ thứ gì khác. Họ cũng hiểu tại sao những người thợ mỏ lại thích bầu trời trong xanh và ánh nắng của mặt trời. Quý vị và các bạn thân mến, có đau mắt mới biết thương người mù. Các sinh viên trong câu chuyện trên đã cảm nghiệm trong giây phút nỗi thống khổ của người mù. Họ không chỉ khổ nơi thân xác, mà còn khổ trong tâm hồn. Quả thật, người mù đã không được nhìn thấy người thân bạn bè, mà còn bị mặc cảm lệ thuộc người khác, sống bên lề xã hội. Để hiểu và thông cảm với người mù như trên, chúng ta cần phải đặt mình vào tình huống của họ, rồi chúng ta mới có thể hiểu một phần nào tâm trạng khốn cùng của họ. Người mù là tiêu biểu của tất cả những người bị bại liệt về tinh thần, thể xác. Họ không còn cảm nghiệm được gì hết. Vì thế, nếu chúng ta là những người trưởng thành trong giai đoạn này, chúng ta có thể thoát khỏi mình để giúp đỡ người khác. Nhưng sự giúp đỡ đòi hỏi chúng ta phải đặt mình vào những trường hợp của những người mù mà chúng ta muốn giúp đỡ. Ngạn ngữ có nói, chúng ta cần phải đi giày của họ để xem chân chúng ta có vừa với đôi giày của họ hay không. Nếu không làm như vậy, chúng ta chỉ là sờ soạng bên ngoài mà thôi, chúng ta không thể đụng tới vết thương được. Những người trưởng thành của giai đoạn này, họ thường sẵn sàng làm nhiều việc thiện nguyện. Tâm hồn họ được mở rộng, và họ chỉ muốn cho đi hơn là nhận lãnh. Đời sống họ trở nên đời sống của Thánh Phanxicô khó khăn, và sống theo kinh cầu của hòa bình. Lạy Chúa Từ Nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem tình yêu đến chốn u buồn. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm yêu mến người hơn được người mến yêu, tìm tha thứ người hơn được người tha thứ, vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban đến những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện sau đây của Smith khen ngợi người mẹ khôn ngoan đã biết lo cho con mình tới nỗi làm hoàng tử ngạc nhiên. Ngày kia hoàng tử đi dạo, nhưng thình lình bị bão dọc đường, làm ông phải lánh mưa trong ngôi nhà đơn sơ của thường dân. Con bà chủ nhà đang ngồi bàn ăn, mỗi đứa một tô súp lúa mạch lớn. Chúng ăn một cách ngon lành, và hoàng tử để ý thấy chúng rất khỏe mạnh, hồng hào. Làm sao như thế được? Hoàng tử nói với mẹ chúng. Con bà có thể ăn một bữa cơm thanh đạm như thế, mà vẫn xinh đẹp, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh. Mẹ chúng trả lời, bữa cơm này tùy vào 3 liều thuốc thần kỳ mà tôi đã bỏ vào bát cơm chúng. Thưa hoàng tử, liều thuốc thứ nhất tôi muốn là chúng phải tự tay mình đóng góp vào bữa ăn bằng công việc vất vả. Liều thuốc thứ hai là tôi không cho chúng ăn ngoài bữa. Và liều thuốc thứ ba là tôi giúp chúng làm quen với đời sống thanh bần, và giữ chúng ra khỏi cái tham lam tầm thường của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, đó là người mẹ khôn ngoan, chính là người trưởng thành, người biết lo cho tương lai con cái mình vậy, và đồng thời khi lo cho con cái, bà cũng lo cho chính mình. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. quý vị và các bạn thân mến. Đài truyền hình CNBC của Mỹ vừa thực hiện một cuộc phỏng vấn với tỷ phú Warren Buffett, người giàu thứ nhì sau tỷ phú Bill Gates. Sau đây là một vài khía cạnh khá lý thú trong cuộc đời của con người giàu có này. Ông đã bắt đầu mua cổ phiếu từ năm 11 tuổi. Ông vẫn hối tiếc vì đã không làm việc này sớm hơn. Ông mua một trang trại nhỏ năm 14 tuổi, bằng tiền để dành từ công việc đi bỏ báo. Cho tới nay, ông vẫn sống trong căn nhà 3 phòng ngủ, tọa lạc tại khu phố Trung Lưu, Omaha. Ông đã mua căn nhà này từ 50 năm trước, sau khi kết hôn. Căn nhà hiện có đầy đủ tiện nghi theo nhu cầu của ông, nhưng không có tường hay hàng rào bao quanh. Ông tự lái xe để xê dịch hàng ngày, chỉ không có tài xế riêng, và cũng chẳng có nhân viên bảo vệ an ninh đi theo bên cạnh. Đi xa, ông không bao giờ dùng máy bay riêng, mặc dù ông làm chủ một công ty hàng không lớn bậc nhất thế giới. Công ty Berkshire Hathaway của ông sở hữu 63 công ty khác. Mỗi năm, ông chỉ viết một lá thư cho quý ông tổng giám đốc các công ty này, để hoạch định tiêu chí mà họ cần phải thực hiện trong cả năm đó. Ông không giao tế, bạn bè với giai cấp thượng lưu. Sau giờ làm việc, ông về nhà hưởng những thú vui nhỏ trong gia đình. Cách đây 5 năm, người giàu nhất thế giới là Bill Gates và Warren Buffett gặp nhau. Tỷ phú Bill Gates nghĩ rằng giữa hai người chẳng có điểm chung nào, do đó chỉ dự trù tiếp ông nửa giờ. Vậy mà khi hai người gặp nhau, cuộc nói chuyện của họ đã kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Warren Buffett là người không bao giờ dùng điện thoại di động. Ông cũng chẳng có máy vi tính trên bàn làm việc. Lời khuyên mà con người giàu có này dành cho các bạn trẻ là hãy lánh xa thẻ tín dụng và đầu tư cho bản thân. Đừng làm theo những gì người khác nói. Hãy lắng nghe họ, nhưng chỉ làm điều gì bạn cảm thấy thoải mái. Đừng chạy theo các nhãn hiệu nổi tiếng, mà hãy ăn mặc cách nào giúp ta cảm thấy dễ chịu. Đừng phung phí tiền bạc vào những cái không cần thiết, mà hãy tiêu tiền cho những người thực sự cần được giúp đỡ. Con người tạo ra của cải, chứ không phải của cải tạo ra con người. Hãy cố gắng sống giản dị bao nhiêu có thể. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ để sống triệt để những lời khuyên trên đây, mà năm vừa qua, tỷ phú Warren Buffett đã tuyên bố hiến tặng 3/4 tài sản của mình cho các công tác từ thiện và nhân đạo. Quả thật, con người làm ra của cải, chứ không phải của cải làm ra con người. Warren Buffett được cả thế giới biết đến không chỉ nhờ tài trí và hoạt động kinh doanh của ông. Điều khiến ông được ca tụng nhiều nhất hẳn phải là những gì ông hiến tặng. Cuộc sống giản dị của ông chỉ có ý nghĩa khi nó đi đôi với tấm lòng quảng đại của ông. Biết bao nhiêu người giàu có cũng có cuộc sống giản dị như ông, nhưng đằng sau sự giản dị ấy là cả một lòng tham không đáy. Thế giới vừa tưởng niệm 10 năm ngày qua đời của mẹ Teresa Cancutta. Người nữ tu này không làm ra nhiều của cải như ông Warren Buffett. Người nữ tu này cũng chẳng có nhiều của cải để trao tặng. Nhưng trong thế kỷ vừa qua, có lẽ ít có ai đã hiến tặng nhiều cho bằng mẹ Teresa Cancutta, bởi vì mẹ đã trao hiến tất cả con người của mẹ. Mẹ không chỉ sống giản dị, mẹ còn sống dưới mức nghèo khổ, để được nên một với những người cùng khổ. Mẹ Teresa thường nói, trên trần gian này, chúng ta không thể làm được những việc cả thể, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu vĩ đại. Đó là bí quyết nên thánh đơn giản nhất mà ai cũng có thể thực hiện được. Đó là cách thế trở nên giàu có nhất mà ai cũng có thể thực hành được. Lạy Chúa, giữa cuộc đời chóng qua này, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức để nhận ra những giá trị vĩnh hằng. Xin cho chúng con tìm được niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống trong những hành động hiến thân và hy sinh vô danh hằng ngày.
Tình Chúa luôn mời gọi con bước tới, hãy vững lòng cậy trông, không bao giờ thất vọng. Tình Chúa luôn mời gọi con.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước. tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thứ tự liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.